Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Dục phụ trách. Dạ, xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ.
Thân chào Nam Anh và thân chào quý chiến hữu cũng như quý thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, kính thưa quý vị, trước khi mà Nam Anh mời ông Trần Quang Dục đến với chương trình, Nam Anh muốn hỏi ông có cái gì cần thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là hôm nay tôi có 3 cái câu hỏi mà quý vị đã viết mail hoặc là gọi điện thoại cho tôi. Cái thứ nhất là một thân hữu từ Paris. Cô rất thích nghe chương trình của người lính vì với cô trong gia đình hầu hết mấy anh em đều là lính cả và có những người đã hy sinh trong trận chiến vừa qua. Và cái chương trình này giúp cô lấy lại hình ảnh của gia đình, những hình ảnh của người em, anh em thân quen và đã chiến đấu cho miền Nam. Và những cái người mà chưa được biết thì bây giờ họ thấy cái người lính Việt Nam Cộng Hòa khác xa với bộ đội Bắc Việt. Vì không phải nói chúng tôi tự khen nhau, nhưng mà thực ra đó chúng tôi có những cái mà hoàn toàn khác với nó. Tại vì bên bộ đội của Cộng sản đó là chung với đảng, hiếu với dân. Còn chúng tôi là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Chúng tôi bảo vệ cho tổ quốc và bảo vệ cho dân tộc chứ không có bảo vệ cho chế độ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, một chiến hữu ở Nam California có gọi điện thoại cho tôi biết, nói là cái chương trình Áo Trận Bạc Màu này đã phần nào lấy lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa quý vị, tôi có trả lời chiến hữu là như sau. Chúng tôi không có lấy lại danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì danh dự của chúng tôi không có mất. Nhưng mà chúng tôi muốn rằng thế giới phải trả lại, nhất là những cái nhà báo khuynh tả phải trả lại cái sự thật cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và từ trong chương trình truyền hình cũng như trong chương trình phát thanh, chúng tôi đang gỡ thổi những lớp bụi đi để sự thật nó trở về với lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tức là chúng tôi chiến đấu bằng có lý tưởng và có chiến tranh. Và một người bạn từ trong nước hỏi chúng tôi nghĩ gì về một ông phó giáo sư tiến sĩ đưa ra ý kiến là thay đổi chữ Việt. Thì ông ta nói như thế này, ông ta không dùng chữ ý kiến mà ông ta dùng chữ ngu kiến, chứ không phải sáng kiến để thay đổi chữ quốc Việt. Thì xin phép cho tôi được trả lời như này, mặc dầu không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà tôi trả lời như này là trước kia ông Hồ Chí Minh đã dùng chữ K thay thế cho chữ C trong chữ cách mạng. Nhưng mà khi ông Hồ Chí Minh chết đi thì cái chữ nó đi theo luôn. Và bây giờ đó thì 20 năm ông giáo sư phó tiến sĩ này đó, ông làm cái này đó thì khi nào ông chết thì nó cũng đi theo luôn. Và cái chế độ này đó nó cũng chẳng còn tồn tại bao nhiêu nữa. Tại vì cái gì cũng vậy hết. Người ta có nói là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Cái gì thuận lòng trời thì còn mà nghịch lòng trời thì không còn, thưa quý vị và thưa quý chiến hữu. Và bây giờ thì xin phép Nam Anh cho tôi lau chán mồ hôi chút xíu để nhận những câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng, trong cái chương trình kỳ trước thì ông có nói về 4 chữ cá đối bằng đầu. Thì ông có thể cho quý thính giả biết thêm về các cái chữ này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là những chữ mà khi mà mình nghe thấy, mình tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì buồn buồn trong người. Tại vì chúng tôi ở những cái đơn vị tác chiến, kỷ luật nó rất là kinh khủng. Trước năm 75, cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là đội quân tiên tiến nhất, xếp vào hạng thứ 9 trên thế giới. Nhưng mà sau đó không tiếp liệu, không viện trợ, không súng đạn nữa, thì mới có ngày 30 tháng 4 năm 75. Tuy nhiên, nhà cầm quyền của Ba Đình họ rất sợ cái tinh thần kỷ luật và cái truyền thống của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên họ dùng tất cả mọi phương tiện nào có thể được để làm sao phá tan được cái truyền thống của quân đội của chúng ta. Thưa Nam Anh, thứ nhất là khi mà chúng tôi đầu tiên chúng tôi đến trại Long Giao, trong đội quy có những khoản thế này. Thứ nhất là cấm gọi nhau bằng cấp bậc cũ. Thứ nhì, không được nhắc dĩ vãng. Và thứ ba là phải báo cáo những phần tử phản động, không chịu trình diện học tập, và những phần tử có âm mưu chống phá cách mạng. Nội ba cái điều này là bước đầu tiên nó muốn xóa cái truyền thống của chúng tôi, tức là có anh, có em, có cấp chỉ huy và có các thứ. Nhưng mà nó thêm một câu là nếu thực hiện được những điều tiên thì coi như là học tập tiến bộ và để đảng và nhà nước xét cho về xung hợp với gia đình. Đó là cái thứ nhất, mới mở đầu nó làm như vậy. Và khi chúng tôi rời về suối máu thì có một điều nó sỉ nhục quý vị tướng lãnh của chúng tôi là nó cho một cái tên khùng khùng điên điên mà xưng là Trung tướng Nguyễn Huệ. Và mỗi lần xếp hàng thì cái anh khùng điên này luôn luôn đứng trước cả Thiếu tướng Đỗ Kê Giai, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, vân 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 vân. Và chính mấy ông tướng có nói nó bảo không biết, cứ nói sao là trung tướng thì chúng tôi xếp theo trung tướng. Thứ ba, để khủng bố tinh thần của chúng tôi đấy, thì cứ 10 giờ đêm nó mang cái em bé Trần Châu ở Biên Hòa. Em bé này hồi đó em nó 10 tuổi thì chỉ cho nhảy dù bắt được cái ổ đặc công ở gần sân bay Biên Hòa. Thì nó cứ 10 giờ nó mang em bé nó treo ngược lên nó đánh. Và khi mà chúng tôi đi đấy thì nghe nói là em bé nó chịu không được, đã bị chết. Ra đến miền Bắc thì cái đầu tiên mà Việt Cộng nó khủng bố tinh thần chúng tôi là bóp bao tử, có nghĩa là cho ăn rất là thiếu thốn. Và từ cái bóp bao tử đó nó nói là những người nào báo cáo hoặc là làm được cái gì khác thì nó tăng phần ăn ra, nhưng mà thực sự cái phần ăn nó cũng không bao nhiêu hết. Sau khi mà chúng tôi chết nhiều quá ở ngoài Bắc, nó đưa ra một cái chính sách mới, tức là cho gia đình lấy tiền của gia đình nuôi tù. Và khi lấy tiền của gia đình nuôi tù nó lại thêm một chính sách nữa để mà báo cáo nhau, tức là anh nào mà tốt á, thì sẽ cho được gia đình thăm nuôi 24 tiếng. Và anh nào như tôi chẳng hạn, bà cô ra cho có 15 phút rồi. Thành thử ra đó là những cái điểm mà nó muốn xóa tan cái truyền thống của quân đội cho chúng mình. Đó là tất cả những âm mưu mà đen tối của Ba Đình đối với lại cái tập thể của chúng tôi, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Và trước khi mà bước sang câu hỏi kế tiếp của Nam Anh ấy, thì tôi xin nhắc là vào tối thứ Bảy, mùng 9 tháng 12, tại nhà hàng Thần Tài, binh chủng Nhảy Dù có một cái đêm dạ tiệc với chủ đề là Cánh Hoa Dù. Có lẽ là bây giờ xin mời Nam Anh cho chúng tôi nghe lại cái bản nhạc Người Ở Lại Charlie để tặng của nhạc sĩ Trần Tiến Thanh do ca sĩ Nhật Trường hát. Coi như là một lời chúc mừng thành công đến dạ tiệc của anh em Mũ Đỏ và riêng tặng chiến hữu Trần Hồng Minh và bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Tổng hội trưởng Nhảy Dù, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng.
Anh hỡi anh ở lại Charlie, anh hỡi anh dạ từ vũ khí, vâng chính anh là ngôi sao mới một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng này anh hỡi anh ở lại Charlie, anh vâng chính anh là loài chim quý, ôi cánh chim trùng khơi vạn lý một lần gầy cánh bay người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm, anh ơi địa danh nào thiếu dấu chân anh, đợi anh về chỉ còn chớ vần chán đứa bé thơ tấm khăn sơ bơ vơ người qua phố câu được sống trong mơ. Tomorrow đắp tô click snow chưa khe xanh gió mù đêm hạ lao thức sâu, anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Chắc tên vẫn chưa quen người dân thị thành, anh nhớ anh trời làm cơn bão, anh tiếc anh chiều dừng thay áo, ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của tiếc thương, hỡi bức chân dung trên công viên buồn. Thank you. địa danh nào thiếu dấu chân anh. Đợi anh về chỉ còn chờ vần trán đưa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ người qua phố cầu được sống trong mơ. Ôi đam bé đức cơ bình giá cả tung chưa chụp rong gió mù đêm cồn tiếng thức sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Chạc ly tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của tiếc thương. Hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Bia súng chào bắt. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào.
Sau khi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát Nhật Trường, thì Nam Anh khi mà nghe ông kể những cái chuyện vừa qua, thì Nam Anh muốn biết là đối với cái sự đối xử đầy những cái âm mưu thâm độc của Cộng sản, thì ông có thể cho biết thái độ của những sĩ quan cái miền Nam lúc đó như thế nào không, thưa ông?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trước như vậy đó thì phải nói là có những thành phần cũng nhẹ dạ cả tin theo những lời hứa của Cộng sản. Và chúng tôi gọi những hành động đó là hành động chơi xấu với anh em. Nhưng mà dù gì đi nữa thì nhất là sang bây giờ, sang đến định cư tại Mỹ rồi, thì chúng tôi chỉ mong một điều là làm sao chúng ta cố gắng giữ lại cái truyền thống của quân đội. Tại cái truyền thống bất di bất dịch của quân đội là kỷ luật, là sức mạnh của quân đội. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là gì chúng ta phải biết. Thì đó là tất cả những gì mà chúng ta phải làm. Trong những cái thành phần như vậy đó, thì Cộng sản nó có một cái dã man là nó dùng những người tù hình sự để làm trưởng ban trật tự hay là trưởng ban đối nội đối ngoại gì đó để nó đàn áp tù chính trị trong nước. Còn anh em tù chính trị trong Nam ra nó chỉ cho làm những chức vụ phó mà thôi. Tuy nhiên có một số anh em mặc dầu là ở trong ban tự quản họ vẫn nghĩ về anh em, nhưng mà ngược lại cũng có một vài người đã quên cái trách nhiệm của mình, quên cái màu áo của mình mặc để đi làm tiếp tay với họ trong cái giai đoạn mà tù đầy ở miền Bắc. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Thưa ông, bước sang năm thứ 43 thì ông có ý kiến gì cần phải thưa cùng với các kiến hữu của ông hay không ạ?
Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Trước kia có một mảnh giấy rất là nhỏ thì chúng tôi đã kêu gọi được 300.000 cán binh Cộng sản trở về với chính nghĩa quốc gia qua cái chương trình chiêu hồi từ Tổng thống Diệm đến Tổng thống Thiệu. Và cái chương trình này là một chương trình mà chúng tôi không tốn một viên đạn nào, chỉ một tờ giấy nhỏ. Nhưng mà họ kéo về là tại sao như vậy? Họ tin tưởng vào những gì mà chúng tôi nói khác với Cộng sản. Tức là đừng nghe những gì nó nói mà hãy xem nó làm. Nhưng mà khi tờ giấy nó được đưa ra thì tất hầu như là người ta cầm cái tờ giấy người ta đưa chúng tôi xem thì họ tự nhiên họ tin tưởng rằng họ đã được bảo vệ như những người lính, người dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Việt Cộng nó đã đủ mưu mô để nó xóa tan cái đạo đức gia đình của mình, thì với cái truyền thống của quân đội nó cũng rất dễ dàng để nó phá tan cái truyền thống của anh quân đội. Thì như vậy đó, tôi nghĩ rằng trong cái chương trình này tôi kêu gọi tất cả quý chiến hữu xin hãy tự nhìn lại mình để làm sao cho quân đội của mình xứng đáng cái niềm tin yêu của dân tộc và của nhất là đồng bào trong nước. Bây giờ họ nhìn vào những hình ảnh, những buổi lễ của quân đội họ hãnh diện ghê lắm. Chẳng hạn có một cái đám ma của ông bác sĩ, của một ông thiếu tá trưởng ban 3 sư đoàn 369 ở trong nước xem xong họ sang và chờ quân lực Việt Nam Cộng hòa đẹp như thế này mà làm sao mà thua được, chắc chắn sẽ có ngày họ trở về Sài Gòn mà thôi. Thì đó là những lý do mà tôi nêu lên để cho quý vị, quý chiến hữu thấy rằng quân đội chúng ta được dân trong nước họ nhìn dưới nhiều khía cạnh và được đánh giá là một trong những khía cạnh. Bây giờ có gì họ so sánh, họ nói là quân đội quốc gia còn bộ đội của miền Bắc. Thành thử ra chúng ta hãnh diện là chúng ta là quân đội của quốc gia chứ không phải là bộ đội của Cụ Hồ như mà Cộng sản tuyên truyền, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Và đối với những cái nhà mà đấu tranh ở trong nước thì ông có ý kiến gì ạ? À?
Thưa Nam Anh, là nhắc lại cái chương trình kêu hồi đó, mình chỉ có tờ giấy không mình kêu về. Nhưng mà từ khi mà Tổng thống Bill Clinton mở trói cho Việt Nam đó, thì rất nhiều các du học sinh và các nhà thương mại người ta sang đây. Nhưng mà hễ mà mình mà có ý định mà tiếp xúc với các du học sinh hoặc là các nhà thương mại đó để tìm một cái chỗ để mà có thể là liên lạc với họ về sau này, thì tự nhiên là có cái nón cối chụp trên đầu. Thì cái đó là cái mà mình, tại vì mình không đủ bản lãnh, mình tin vào mình, thành thử mình mới sợ như vậy. Chứ thực ra nếu các hội đoàn bây giờ mạnh dạn tiếp xúc với các cháu du học sinh, tiếp xúc với những nhà thương mại ở trong nước, mình tìm hiểu họ muốn cái gì, và như vậy thì chính chúng ta đã đang dùng một cái chiến dịch chiêu hồi thứ hai nữa. Hoặc là khi các cháu sang đây, các cháu thấy cái sự thành công của thế hệ nối tiếp của chúng ta ở nước Mỹ này, thì họ hỏi tại sao lại có thành công như vậy, thì chính vì có tự do và được toàn quyền phát biểu, con người được phát triển như vậy. Thì đó là những cái tấm giấy, những cái hình ảnh mà nó giá trị gấp ngàn lời chúng ta tuyên truyền cho chúng ta, mà chỉ thấy ông tướng này, ông tướng kia là Việt Nam, gốc là Việt Nam Cộng Hòa, rồi bà khoa học gia này, bác sĩ kia đã nổi danh trên Việt. Thì đó là tại sao họ được như vậy, là tại vì con người không bị kiềm chế và được phát triển, thì họ sẽ được thành công như vậy đó, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng. Nam Anh hỏi một câu nữa. Đó là qua một năm mà sinh hoạt với cả những cái sinh hoạt trong năm đó, thì ông có thể cho biết là cảm tưởng của mình một cách tổng quát được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, thì làm cái chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên đài truyền hình và cũng như là Áo Trận Bạc Màu trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, tôi có một cái nhận xét như thế này, là hội biệt động quân trong vùng Hoa Thịnh Đốn này thì tôi nghĩ đây là một trong những hội đoàn đang dẫn đầu trong tất cả các sinh hoạt. Lý do là như thế nào? Là vì có thiếu tướng Phạm Duy Tất, ông là người rất là, mặc dầu tuổi rất cao nhưng vẫn còn tiếp tục sinh hoạt với anh em mũ nâu. Và tất cả những cái gì mà anh em mũ nâu họ làm, họ đều trình ông tướng cả. Thành thử ra họ là một trong những hội đoàn mà sinh hoạt mà được cộng đồng ở DC đánh giá cao. Đặc biệt là cái chương trình mà tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa, chính ông tướng Tất đã về, ông quan sát xong và ông làm. Và bây giờ đó, mình cứ nhìn những ngôi mộ vừa được trùng tu xong, thì mình là những người đang ở xứ sở tự do này, at least là cũng ấm lòng trong những mùa đông lạnh như thế này. Thứ hai, hội nhảy dù, họ vừa tổ chức một cái đêm tảo mộ ở nghĩa trang quốc gia Arlington, và sắp tới đây họ tổ chức, thì đây cũng là một hội đoàn có những truyền thống tốt đẹp. Và cái hội đoàn thứ ba mà tôi muốn nhắc để quý vị là hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Mặc dầu là sinh sau đẻ muộn, lại thế hệ nối tiếp nữa, nhưng mà hội này đã có những bước đi rất là vững vàng và tạo được niềm tin từ ở trong cộng đồng tại ngoại quốc cũng như là tại trong quốc nội. Họ nhìn những hình ảnh những người lính trẻ này với những cấp bậc mà họ mang trên quân phục, thì những người trong nước họ hãnh diện là những người lính của Mỹ nhưng mà gốc Việt này, đang làm dạng danh cho hai chữ tự do, không phải của cho Việt Nam mà cho toàn thể thế giới. Chẳng hạn như bây giờ trên cái hot swing ở trên thế giới bây giờ là Đại Hàn, thì vị tướng chỉ huy đó là ông thiếu tướng Lưu Xuân Việt, người Mỹ gốc Việt. Thì đó là những cái, tất cả những cái gì mà mình phải hãnh diện là thế hệ nối tiếp họ đang làm. Và tôi mong rằng các cái hội đoàn quân đội hãy chú trọng nhiều đến vấn đề thương binh, vấn đề các nhà đấu tranh trong nước, và làm sao mỗi hội đoàn cố gắng tiếp xúc với các du học sinh để mời họ tham gia vào những hoạt động của mình. Thì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng ở trong nước tiếng vang sẽ rất là lớn cho những hội đoàn nào mời được những du học sinh đến, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, Nam Anh rất là cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay, và phải xin chào tạm biệt và xin hẹn trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, xin thân